Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. My Mother's Money: A Guide to Financial Caregiving của Beth Pinsker CFP là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính cá nhân và chăm sóc người thân, tập trung vào vai trò thường bị bỏ sót của người chăm sóc tài chính trong gia đình. Sách không chỉ nói về việc quản lý tiền bạc cho cha mẹ lớn tuổi hay người thân đang suy giảm sức khỏe, mà còn đặt vấn đề này trong bối cảnh pháp lý, cảm xúc và thực tế đời sống. Với nền tảng là một nhà báo tài chính và một người từng trực tiếp trải qua trách nhiệm chăm sóc mẹ, tác giả viết theo hướng rất thực dụng, dễ tiếp cận, nhưng vẫn thận trọng về mặt chuyên môn. Mục tiêu của cuốn sách là giúp độc giả hiểu những rủi ro khi can thiệp vào tài chính của người khác, biết cách chuẩn bị sớm và xây dựng các công cụ để bảo vệ tài sản, giảm xung đột gia đình, cũng như tránh những sai lầm phổ biến trong quá trình chăm sóc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vai trò của người chăm sóc tài chính trong gia đình hiện đại. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là làm rõ khái niệm người chăm sóc tài chính, tức người con hoặc người thân phải đứng ra theo dõi, sắp xếp và điều phối tiền bạc cho cha mẹ già hay một thành viên gia đình đang yếu đi. Đây là vai trò rất thực tế, nhưng thường không được gọi tên rõ ràng, nên nhiều người chỉ nhận ra mình đang làm công việc này khi đã gặp rắc rối. Beth Pinsker cho thấy trách nhiệm này không chỉ là trả hóa đơn hay kiểm tra tài khoản, mà còn là xử lý dòng tiền, giấy tờ, quyền truy cập và các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tài chính của cả gia đình. Điểm đáng chú ý là sách nhìn vai trò này như một phần của quá trình chăm sóc, chứ không phải nhiệm vụ phụ. Cách tiếp cận đó giúp độc giả hiểu rằng chăm sóc tài chính đòi hỏi kỹ năng tổ chức, giao tiếp và nhận thức rủi ro, chứ không đơn thuần là lòng tốt hay sự tận tâm. Nhờ vậy, cuốn sách định vị một nhu cầu rất thật của xã hội già hóa. Thứ hai, những rủi ro pháp lý và sai lầm hành chính khi quản lý tiền của người thân. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, chăm sóc tài chính luôn đi kèm rủi ro pháp lý, nhất là khi người chăm sóc bắt đầu can thiệp vào tài khoản, giấy tờ hoặc tài sản của người thân mà không có đủ thẩm quyền. Tác giả cho thấy nhiều vấn đề không xuất phát từ ý xấu, mà từ việc làm quá muộn, không có ủy quyền rõ ràng hoặc hiểu sai về quyền hạn của mình. Đây là điểm quan trọng vì trong thực tế, một việc tưởng như rất nhỏ, như chuyển tiền giữa các tài khoản hay ký thay cho cha mẹ, cũng có thể tạo ra hệ quả pháp lý nếu không đúng quy trình. Sách vì thế có giá trị như một bản cảnh báo muốn giúp đỡ hiệu quả thì phải biết giới hạn của mình, biết khi nào cần luật sư và biết cách hợp pháp hóa việc hỗ trợ từ sớm. Cách phân tích này giúp người đọc tránh tâm lý làm trước tính sau, vốn rất phổ biến trong các gia đình khi khủng hoảng xảy ra đột ngột. Thứ ba, chuẩn bị sớm cho di sản, tài sản phức tạp và quyền ra quyết định. Một điểm mạnh khác của cuốn sách là khuyến khích các gia đình chuẩn bị sớm, thay vì đợi đến lúc có bệnh nặng hay mất năng lực mới bắt đầu sắp xếp. Trong bối cảnh đó, vấn đề không chỉ là tiền mặt hay tài khoản ngân hàng, mà còn là những tài sản phức tạp hơn như bất động sản, trang trại, timeshare, đồ sưu tầm hoặc các tài sản đòi hỏi hướng xử lý riêng. Sách cho thấy càng nhiều loại tài sản, càng cần suy nghĩ sớm về quyền sở hữu, người được ủy quyền và kế hoạch chuyển giao. Điều này rất quan trọng vì mỗi loại tài sản có thể kéo theo một hệ thống giấy tờ, luật lệ và trách nhiệm khác nhau. Tác giả không biến chủ đề này thành lý thuyết khô cứng, mà đặt nó vào bối cảnh thực tế của gia đình, nơi việc chuẩn bị sớm có thể giảm tranh chấp, giảm chi phí và giảm gánh nặng cảm xúc. Qua đó, sách chuyển trọng tâm từ phản ứng trong khủng hoảng sang chủ động lên kế hoạch. Thứ tư, giao tiếp gia đình và gánh nặng cảm xúc của việc quản lý tiền bạc. Cuốn sách không coi tài chính chỉ là chuyện con số, mà xem nó là một phần của quan hệ gia đình, nơi cảm xúc, ký ức và sự bất cân xứng quyền lực có thể làm mọi việc phức tạp hơn. Khi con cái phải quản lý tiền cho cha mẹ, rất dễ nảy sinh căng thẳng, cảm giác tội lỗi hoặc sự khó xử vì phải bàn về chủ đề vốn nhạy cảm như bệnh tật, quyền tự quyết và cái chết. Beth Pinsker đặc biệt hữu ích khi chỉ ra rằng những cuộc trò chuyện sớm, rõ ràng và thẳng thắn có thể giảm rất nhiều xung đột về sau. Tuy nhiên, sách không lãng mạn hóa đối thoại gia đình, mà thừa nhận rằng nhiều người tránh né vì ngại làm tổn thương nhau. Vì vậy, giá trị của cuốn sách nằm ở việc cho độc giả thấy giao tiếp không chỉ là kỹ năng mềm, mà là công cụ giảm rủi ro tài chính. Khi gia đình cùng hiểu ai sẽ làm gì, tiền ở đâu và quyết định nào cần được chuẩn bị, công việc chăm sóc sẽ bớt hỗn loạn hơn. Cuối cùng, tính thực hành cao với tài nguyên hướng dẫn và công cụ áp dụng ngay. Ngoài nội dung phân tích, cuốn sách còn nổi bật ở tính ứng dụng. Một điểm được nhắc đến nhiều là phần tài nguyên ở cuối sách, giúp người đọc không chỉ hiểu vấn đề mà còn biết phải bắt đầu từ đâu. Điều này rất quan trọng trong một chủ đề dễ khiến người đọc choáng ngợp vì việc chăm sóc tài chính thường bao gồm danh sách, việc cần làm rất dài, từ sắp xếp tài liệu, rà soát tài khoản, liên hệ chuyên gia cho đến chuẩn bị kế hoạch pháp lý. Sách có ích vì nó không dừng ở việc mô tả khó khăn mà cố gắng chuyển vấn đề thành các bước có thể hành động. Với các gia đình đang ở giai đoạn đầu của việc chăm sóc cha mẹ, một hướng dẫn như vậy có thể giúp họ tiết kiệm thời gian và tránh bỏ sót những việc quan trọng. Với cố vấn tài chính hay người làm nghề liên quan, sách cũng mở ra một góc nhìn gần với thực tế khách hàng hơn. Chính tính thực hành này làm cho cuốn sách khác với nhiều đầu sách tài chính chỉ tập trung vào lý thuyết. Kết luận, My Mother's Money phù hợp nhất với những người đang chăm sóc cha mẹ lớn tuổi, người thân suy giảm sức khỏe hoặc đang chuẩn bị bước vào vai trò quản lý tài chính gia đình. Cuốn sách cũng hữu ích cho các cố vấn tài chính, luật sư di sản và bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về cách tiền bạc, quyền lực và trách nhiệm giao nhau trong giai đoạn tuổi dạng. Giá trị thực tế lớn nhất của sách là giúp người đọc nhìn thấy những điểm dễ thất bại nhất trước khi khủng hoảng xảy ra, từ đó chuẩn bị giấy tờ, câu hỏi và cuộc trò chuyện cần thiết. So với nhiều sách tài chính cá nhân khác, cuốn này không nói về đầu tư hay tích lũy tài sản theo nghĩa truyền thống, mà tập trung vào một giai đoạn rất cụ thể nhưng ngày càng phổ biến. Đó là chăm sóc tài chính cho người thân. Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm cá nhân, kiến thức nghề nghiệp và cách trình bày dễ hiểu đã làm nó nổi bật trong nhóm sách về chăm sóc người cao tuổi và lập kế hoạch di sản. Đây là cuốn sách thực tế, nhạy cảm và đúng thời điểm cho một vấn đề mà rất nhiều gia đình rồi cũng sẽ phải đối mặt. Nếu bạn muốn ủng hộ Beth Pinsker CF2P, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!